Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 7, chương dài cười gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh, Thố Ti, Kiều Loan và Nam Anh. Gia đình thím giáo lên Sài Gòn, yên nơi yên chỗ, lập quán làm ăn có mọi khá. Tưởng rằng dòng đời sẽ êm ả trôi qua, nhưng cô Hảo, tướng hồng nhan, nên làm cho ông bướm vẫn còn đeo theo. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi để biết chuyện gì sẽ xảy đến cho cô Hảo. Dãy phố, chỗ thím giáo Diễu mướn mà ở đây chẳng 10 căn, hồi trước có 8 chủ ở, bây giờ thím giáo mướn một căn nữa nên được 9 căn, còn trống một căn. Ở ngoài đi vô, gặp căn đầu là căn của thím Tư Hữu ở. Thím này có chồng hồi trước làm cặp rằng cho mướn xe kéo. Chồng theo vợ bé đi đâu mất hơn 1 năm rồi, không ai gặp. Bỏ thím ở lại với một đứa con trai 12 tuổi và một đứa con gái mới 3 tuổi. Thím mua bán rau cải bên chợ Bến Thành. Căn thứ nhì, thầy đòi tiền ở với vợ và 5 con. Thầy làm đội đi giấy cho nhà băng, ăn lương cũng trọng. Nhặt hễ về nhà thì uống rượu say luôn luôn, rồi chửi vợ, đánh con, làm rùm trong xóm. Căn thứ ba là căn nhà của ba Lân ở. Căn thứ tư thì tám tính ở. Người này không có vợ con, làm việc với thành phố, quay góp tiền thuê bến nước, nên đi sớm về tối, ít hay có ở nhà. Căn thứ năm thì chú Trịch Lùn ở với vợ Việt Nam và 5 đứa con. Chú làm nghề bán mì thánh, nên sớm mơi thì chú ở nhà làm mì. Trưa chú mới gánh đi các nẻo đường mà bán. Đến 10 hoặc 11 giờ khuya chúng mới về. Căn thứ 6 thì cô Quý Hải ở. Cô này chồng chết, cô mới 35 tuổi, làm thợ may mà nuôi 3 đứa con. Căn thứ 7 thì cô Hoàng Thị Diễm Xuân ở. Cô này là người Bắc, chừng 24-25 tuổi, đứng bán hàng tại một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng 40 đồng. Cô ở với một người dì không có chồng mà lại có đứa con trai chừng 4 tuổi. Căn thứ 8 là căn thím giáo Điệu mới mướn ở đó. Căn thứ 9 thì bỏ trống. Còn căn chót thì vợ chồng anh Tám Sụ ở. Anh này làm cu li vác đồ dưới tàu buôn, còn vợ thì bán chạy thân. Vợ chồng có 2 đứa con, hễ chồng đi làm, vợ đi bán thì 2 đứa con để cho mẹ giữ. Đây là kể, nói dãy phố ngồi phía ngoài, còn vô trong thì còn nhiều cái chòi nhỏ với mấy dãy phố lá. Cái nằm ngang, dãy nằm dọc, hạng dân nghèo, ở chật hẹp, dơ giấy, không kể xiết. Thím giáo Điểu suốt có mấy chục đồng bạc mà thím yên chỗ ở, lại có công việc làm ăn, bởi vậy thím hết lo sợ như hôm ở láng dài mới ra đi. Mà nhất là thím rờ trong túi, biết còn số bạc tới 380 đồng. Thím kể, chắc bề nào mẹ con thím cũng không đói, thì thím càng vững lòng mà đỡm đương với thế cuộc. Một buổi sớm mời, thím đi mua bánh trái đem về, rồi cô Hảo phụ dọn rau khoáng mà bán. Căn nhà của thím tuy chẳng có đồ đạc chi quý, nhưng mà thím sợ kẻ gian vô tóm quần áo thì cũng tốn tiền may cái khác. Bởi vậy thím dặn thằng Hòa với thằng Hiếu phải ở nhà qua nhà, mà lúc nào có rảnh thì thím còn sai cô Hảo chạy về thăm chúng nữa. Ngày nào cũng vậy, thím bán cho tới tối mò thím mới dọn về.
Cô Hảo có ngán, cô đổi sắc và nhờ lên Sài Gòn tắm gội nước ngọt nên da mặt cô trắng đỏ, tướng mạo coi còn đẹp hơn hồi trước nữa. Cô phụ với mẹ mà bán quán, mỗi ngày á cô bận một cái quần vải đen với một cái áo bà ba vải trắng. Đàn ông con trai qua lại, ai cũng dòm ngó, ai cũng trầm trồ. Có một người khách trú làm máy chính cho hãng tàu đò, nhà ở một căn lầu tại đường Kinh Lấp, thường hay qua xóm chiếu mà xem xét hàng hóa dưới tàu. Chú nó thấy cô Hảo thì chú nó phải lòng. Chú hỏi thăm người ta, nói cô Hảo là cháu của ba Lân, nên một đêm nọ, chú ghé qua nhà ba Lân mà xin làm mai cho chú cưới cô Hảo. Vợ ba Lân có tánh tham, thấy chú máy chính đi xe hơi tốt, ăn mặc sang trọng thì mê, vừa nghe chú nói muốn cưới cô Hảo thì thím đã tính lột da nai nên dành với chồng mà nói rằng:
"Con cháu tôi nó có chữa mà cưới giống gì, chú không thấy hay sao?"
"Không có sao mà, có trẻ chứ, ưng ngộ chừng nào á, lấy ngộ cho tiền làm nhà thêm."
"Chú này nói kỳ quá à, muốn vợ sao lại muốn đàn bà có chữa?"
"Ngộ muốn như vậy mà."
"Không có được, rồi chừng nó đẻ mới làm sao?"
"Lẽ con này ngộ lui, ngộ không có con mà."
"À, hiểu rồi, chú không có con nên chú mới làm như vậy đặng kiếm con phải không? Chú có vợ rồi hay không?"
"Có chứ, ngộ có ba người vợ lận à, hai người vợ tàu, một người vợ việc làm. Người nào ngộ cũng muốn phố cho ở riêng hết chân mà. Nói dùm với con gái lo đó, ưng ngộ đi, ngộ muốn phố cho mỗi tháng ngộ cho 30 lồng bạc.
Vợ ba Lân nghe nói như vậy thì ngó chồng, rồi lấy mắt, tỏ ý biểu chồng đừng nói, để thím lập thế mà sẽ tiền. Thím cười và nói với chú má chính rằng:
"Ôi, không có được, không có được chú ơi, con cháu tôi chồng chết, ở dưới ruộng mới lên, nó hay mắc cỡ lắm, nó không có được đâu, nó còn bà già nó, bà nó khó lắm, tôi không dám đút miệng vô làm mai đâu."
"Liệt mà, thím làm mai dùm á, ngộ cho 30.
"Ê, được đâu nè, cầu cho 100 biết ta chịu hay chưa mà."
"Xin sai đi mà."
"Cho 100 ra nghe không, chịu vậy tôi mới làm mai."
"Không hay lo."
"Thôi, máy chính về đi, để tôi coi nó chịu hay không, vài bữa đó tôi sẽ trả lời. Nhà chú phải ở đường Kinh Lấp hay không?"
"Ồ."
Chú máy chính về rồi, vợ chồng ba Lân mừng rỡ, chắc trúng mối. Này nó rồi, mình làm mai mà nó cho 100 lồng bạc, thì tiền cưới có lẽ nào nó cũng dám cho đến ngàn, mà làm mai bây giờ lấy sởi 100 đồng, chớ ngày sau còn nhờ nhõi nhiều hơn nữa. Vợ ba Lân bèn sai con đi mời thím giáo điểu lại nói chuyện. Lơn tơn đi lại, vừa mới bước vô thì ba Lân liền nói rằng:
"Thôi chị đã đỏ rồi đó chị hai."
Thím giáo chứng hững không biết việc gì nên hỏi rằng:
"Thời sao mà đỏ?"
Vợ ba Lân trả lời rằng:
"Có chú máy chính hãng tàu đò giàu lắm, chú con muốn cưới con Hảo, chị mới lên Sài Gòn mà gặp cái mai như vậy là không phải thời chị đỏ hay sao?"
Thím giáo tình cờ, chưa biết phân phải quấy được, nên không biết sao trả lời. Thím bước lại ván mà ngồi, rồi nói rằng:
"Con Hảo nó có chữa, bữa nay bụng của nó đã cành cành, mà gả lấy chồng nổi gì?"
"Ấy, mà người ta chịu cưới thì mình gả, chứ sợ làm sao?"
"Gả như vậy, chừng mà nó về nhà chồng, người ta biết nó có chữ dễ gì hay sao?"
"Ôi chị đừng có lo, tôi nói rồi hết, tôi nói chồng nó chết, nó có chữa, Chú Mai Chim nói nó có chữ thì có hại gì đâu. Nếu ưng chú thì chú mướn phố dọn nhà cho mà ở. Mỗi tháng chú cho 30 bạc mà xài. Chừng đẻ, chú cho tiền mà nằm nhà thương đẻ. Con thì chú nuôi.
Cưới vợ gì mà kỳ cục vậy?
Chị quê mùa quá à. Chú Mai Chính không có con nên chú mới kiếm con mà nuôi. Chứ có gì đâu kỳ cục. Như Việt Nam mình nó họ nôm vậy mà, chị biết không?
Trời đất ơi! Chợt khách, biết con nhỏ nó ưng hay không?
Cầu cho được như vậy, chứ sao mà không ưng? Tôi nói cho chị biết, chú Mái Chính đó giàu lắm á, chú ở nhà lầu, chú đi xe hơi, tiền bạc có thiếu gì. Chị gả con Hảo vô đó, chị đá cái quán trà quế rồi nằm ngửa cũng có cơm mà ăn, chẳng cần làm việc gì hết. Chưa gì chú đã nói chú dọn nhà cho mà ở, chú cho mỗi tháng 30 đồng bạc, nếu con Hảo mà ăn ở với chú mà đẻ cho chú một đứa con trai á hả? À, thôi á, nó sướng như tiền, sung sướng biết chừng nào.
Sợ con Hảo nó không chịu chứ.
Coi bộ chú muốn con Hảo lắm nè. Chị gả chị đòi 500-700 hoặc 1000, có lẽ chú cũng chịu nữa đó. Chị đòi 1000 đi, chừng nào chú không chịu á, rồi mình sẽ bớt xuống.
Ba Lân tặng hắn rồi nói tiếp rằng:
Chị Hai nè, chị thì nghèo mà lại có con tới 3 đứa. Ở đất này muốn đủ cơm mà ăn thì cực khổ lắm, chứ không phải dễ đâu. Vợ chồng tôi cũng nghèo, biết làm sao mà giúp đỡ chị được. Từ hôm mấy mẹ con chị lên trên này tới nay, vợ chồng tôi lo cho chị hết sức. Thấy chị dọn quán bán có mồi khá thì vợ chồng tôi cũng mừng. Mà bán quán thì bất quá, mỗi ngày té lời đủ mua gạo nấu cho sắp nhỏ ăn, chứ dư giả gì được. Ví như rủi chị đau ốm rồi làm sao? Huống chi con Hảo có chữa thì ít tháng nữa nó phải đẻ. Chà chả, chừng đẻ đây lấy gì mà trả tiền nhà thương, rồi còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ nữa, không có tiền khổ lắm. Như chú Mái Chính, chú muốn cưới con Hảo, hay là một việc may cho chị. Nếu chị gả thì con Hảo khỏi mang tiếng chữa quan đẻ lạnh, mà mấy con chị lại được no ấm trọn đời. Chị gả con Hảo thì chị nhờ, chứ vợ chồng tôi không ăn nhậu gì. Tôi chỉ chỗ lợi hại cho chị biết vậy thôi. Chị định lẽ nào tự ý chị?
Thím giáo bối rối trong trí, nên ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Vợ Ba Lân á, nói thêm rằng:
Nên gả lắm là chị Hai, có người ta tử tế nữa kìa, mà sợ lấy chồng không được như vậy, đó là cái phước của trời cho chị. Chị gả chị đòi 1000 đi, vợ chồng tôi là mai đốc riết vô, chắc chú Mai Chinh chú chịu. Chị lấy 1000 đồng bạc như chị á, không cần dùng thì chị cho vợ chồng chú vay, đặng lập cái tiệm thuốc bắc chơi, tôi vay mỗi tháng tôi trả tiền lời cho chị xài. Chị ở không mà ăn khói làm cực khổ.
Thím giáo thở ra mà nói rằng:
Cậu mợ nói nghe phải lắm, ngặt không biết con nhỏ nó chịu hay không chứ.
Vợ Ba Lân nói rằng:
Thôi, để tôi biểu qua bên nó lại đây, rồi mình hỏi nó coi nha.
Vợ Ba Lân bèn sai thằng Phụng đi kêu cô Hảo nữa. Cô Hảo lại tới, thím giáo mới nói rằng:
Này con, cậu ba với mợ ba đó, mới nói có một chú Mái Chính giàu lắm. Chú thấy con, chú muốn, nên chú nói mà cưới. Má với cậu mợ muốn gả con, vậy mà con ưng hay không? Con nói thiệt ra đây.
Cô Hảo chau mày, ngó mẹ và cậu mợ rồi thủng thẳng mà đáp rằng: Con có thề con không thèm lấy chồng. Ba người nghe nói mấy lời như vậy thì ngó nhau mà cười. Ba Lân tưởng con gái hễ nghe có chồng thì mắc cỡ, phải làm nũng chút đỉnh, bởi vậy anh nghiêm sắc mặt mà nói rằng:
Hay cháu, chuyện chị Hai nói đó là nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Nãy giờ cậu đã bàn tính lợi hại với chị Hai rồi. Cháu ưng chú Mái Chính đó là phải lắm, chú là người giàu có lớn, hắn cháu ưng thì người ta cưới bạc ngàn, mà cháu có tiền làm vốn mua bán. Để vậy mà người ta còn hứa sẽ dọn nhà cho mẹ con cháu ở, mỗi tháng người ta phát lương 30 đồng bạc cho cháu xài, cháu đẻ con người ta nuôi. Cháu nghĩ coi còn đợi sao nữa mới ưng, cháu phải suy nghĩ lại, đừng kể số bạc người ta đi cưới, hay là ngày sau cháu ở với người ta có con, có cháu, rồi cháu hưởng gia tài. Hiện bây giờ đây, người ta nuôi mấy mẹ con cháu, bao nhiêu đó cũng đủ sung sướng rồi, cầu mà có chồng như vậy chứ.
Cô Hảo đứng cạnh móng tay và đáp rằng, thưa, cháu không ưng.
Tại sao vậy?
Tại cháu có thề, cháu không lấy chồng.
Bộ cháu còn thương con ông cả hoàng hay sao?
Thưa không, thứ đồ khốn nạn như vậy mà thương nổi gì nữa.
Hay là cháu còn muốn đợi ông huyện, ông phủ nào chăng?
Thưa không, cái thân cháu như vậy, ai mà thèm, nên cháu còn mong kén chọn.
Cháu biết như vậy, thì cháu phải ưng chú Mái Chính đi, chứ còn dục dặt nổi gì?
Thưa, không phải chú Mái Chính này, mà thôi, dẫu ai đi nữa, cháu cũng không ưng.
Con nói kỳ cục quá.
Vợ Ba Lân thấy lời của chồng không công hiệu, nên thím nóng lòng bèn nói rằng,
cháu đừng có dại như vậy, cháu phải lo lấy chồng đặng nuôi mẹ nuôi em, chứ sao cháu lại cự không chịu lấy chồng.
Thưa, cháu bán quán cho nuôi má và nuôi mấy em mấy cháu cũng được.
Mợ hỏi vậy chứ chừng cháu đẻ ở đây nè, tiền đâu cháu ăn mà đẻ.
Cháu vô nhà thương thí cháu đẻ.
Ở dưới ruộng mới lên, ai mà dạy nó biết nhà thương thí đồ nữa chứ. Thôi, đẻ thì cháu vô nhà thương thí, mà đẻ rồi á cháu mắc bồng con làm sao mà cháu bán quán cho được.
Má cháu bán đỡ ít ngày cho cháu, cứng cáp rồi cháu bán.
Thiệt cháu không ưng chú Mái Chính đó hay sao?
Thiệt, cháu đang nguyện cháu không lấy chồng, thà chết đói thì cháu chịu, chứ cháu không ưng ai hết. Thiếm giáo và vợ chồng Ba Lân lắc đầu không biết lời chi mà khuyên dỗ nữa. Ba Lân biểu con Hảo về, rồi vợ chồng anh ta mới xúi thiếm giáo phải ép mà gả đại. Thiếm giáo nói rằng,
ý, không được đâu, con nhỏ này không phải như con người ta khác đâu mà ép. Tôi nghe nó trả treo với cô Ba Biển, nó mắng như cái tu tài xương, thì tôi biết sức nó rồi, không có phải dễ đâu mà ép. Thôi, để thủng thẳng rồi sẽ hay.
Vợ Ba Lân quyết ăn cho được 100 đồng bạc công làm mai, lại mong thím giáo có tiền đặng mà lập tiệm thuốc. Bởi vậy trong mấy ngày sau, chị ta cứ theo dụ dỗ cô Hảo, nói văn này khuyên thế nọ, làm hết sức mà cô Hảo cũng không ưng chú Mái Chính. Thím giáo cũng phụ mà dỗ, dỗ không được, thím làm giận làm hờn, hỏi tại sao mà không chịu lấy chồng, thì cô Hảo cứ nói tại cô có lời thề không lấy chồng, chứ không phải duyên cớ nào khác. Nói không được, vợ chồng Ba Lân giận mắng cô Hảo rồi cấm không cho cô tới nhà nữa. Cô Hảo thấy cậu mợ giận, mà thấy mẹ cũng phiền thì cô buồn hiu, tối ngày không nhích mép. Một đêm, mẹ với em đều ngủ sớm. Cô Hảo mở cửa ra ngoài chồm hổm trước thềm. Trên trời, mặt trăng tỏ rạng, trong xóm người ngủ im lìm. Duy ngoài đường có cô Diệp Xuân, là người ở khít một bên, cô thơ thẩn đi qua đi lại. Cô Hảo nhìn trăng tỏ, cô hổ phận mình, thấy cảnh tịch, cô nhớ quê xưa, bởi vậy cô ngồi mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Hãy nói đi, nói cho ta bớt cơn sầu mi. vị vừa theo dõi kỳ 7 truyện dài Cười Gượng của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Nam Anh và toàn ban thực hiện xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị mỗi sáng thứ 7 vào lúc 8:30 trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại.